Trở về, Lục Mạnh Cường giải nhì. Trời chiều nắng như đổ lửa, Lâm Lùa Châu ra ven sông. Chỗ này nhiều cỏ non, lũ trâu mải mê gặm cỏ. Lâm kiếm một gốc cây sum xuê bóng mát, ngả lưng và mang quyển sách địa lý ra học. Ồ, ở châu Âu hay thật, mùa hè mà cũng chỉ hơn 10 độ. Trời mát mẻ, chẳng bù cho ở đây. Lâm đang ngồi trong bóng râm mà mồ hôi cứ túa ra. Lâm quệt mồ hôi, ước gì mình được nhảy xuống sông tắm một trận, chắc là mát. Không được, bố mẹ và thầy cô giáo đã dặn không được tắm sông, nguy hiểm lắm. Lâm đứng dậy, nhìn dòng sông, nước sông đang lên. Mấy hôm nay trời không mưa mà nước sông dâng cao, có lẽ do mưa đầu nguồn. Những khúc cây cùng rác rưởi đang cuồn cuộn trôi. Lâm đang định quay lại chỗ gốc cây thì nghe thấy tiếng kêu. Có hai cậu bé đang vật lộn giữa dòng nước. Chết rồi! Cu Tuấn và cu Ngọc, chúng đi học chiều mà, sao giờ lại vùng vẫy dưới dòng nước? Hai cậu bé cứ ngụp xuống rồi lại trồi lên. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Lâm lao mình xuống dòng nước rồi bơi nhanh ra. Lâm túm được tóc một cậu bé, cậu vội bơi vào. Nước sông đang chảy mạnh, một cánh tay quạt nước mỏi rã rời. Mãi rồi Lâm cũng vào được đến bờ. Loáng thoáng thấy bóng người chạy lại, thì ra tụi thằng Vĩnh cũng vừa chạy đến. Lâm đẩy cu Ngọc lên rồi lại tiếp tục bơi ra. Trong lúc vội vã, Lâm vẫn nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé giơ lên rồi chìm nghỉm. Lâm xải tay thật nhanh, một lát sau Lâm cũng chạm được tay cậu bé, nắm lấy và lôi cậu về phía bờ. Lúc chỉ còn cách bờ vài mét, Lâm thấy một khúc cây đang lừ lừ trôi đến. Nếu bỏ cu Tuấn ra thì sẽ tránh được, nhưng Lâm không thể làm thế. Lâm đạp nước thật mạnh, cố vọt qua trước khi khúc gỗ trôi tới, nhưng không kịp nữa rồi. Rầm một tiếng, Lâm choáng váng rồi ngất lịm đi. Lâm thấy mình đang bay lơ lửng trên không trung, nắng vẫn đổ gay gắt xuống cánh đồng. Ở dưới kia, rất nhiều người đang hối hả chạy lại phía bờ sông. Có tiếng khóc vang vẳng bay lên. Lâm bay xuống phía đó. Ồ, mọi người súng đông súng đỏ, làm Lâm chẳng nhìn thấy gì cả. Một người đàn ông xua tay đẩy mọi người ra. Các ông các bà tản bớt ra cho thoáng, để các cháu nó còn thở. Tôi khỏe như thế này mà còn ngạt nữa là. Lâm nhìn kỹ thì ra là bác Tiến. Lâm gọi: Bác ơi, có chuyện gì thế? Hình như bác không nghe thấy Lâm gọi nên hối hả quay vào. Lâm lại nhẹ nhàng bay lên, ngạc nhiên quá đỗi. Giờ đây người Lâm rất nhẹ, chỉ vừa nghĩ muốn bay là bay lên được. Hình như chẳng ai nhìn thấy Lâm cả, chỉ thấy họ kiễng chân ngó vào trong. Lâm bay lên cao rồi đổ thẳng xuống giữa đám đông. Lâm giật mình hoảng sợ. Mẹ đang vật vã khóc lóc lay gọi một người. Lâm nhìn kỹ lại thì đó là chính mình. Lúc này Lâm thật khó coi, mặt mũi nhợt nhạt, chân tay mềm oặt tái nhợt. Lâm bước đến bên định đỡ mẹ nhưng không được. Lúc này Lâm mới thấy bàn tay mình chẳng thể cầm nắm được gì nữa. Lâm bàng hoàng đứng ngây ra. Chợt có tiếng cười khúc khích sau lưng.
Anh Lâm nhìn xấu xí quá.
Lâm quay lại thì thấy cu Tuấn đang đứng ngay sát trên mắt Tiến, lè lưỡi. Người nó mong manh, mờ ảo, nhìn chẳng rõ nữa.
Tuấn, em sao thế?
Em đến đây trước anh lâu rồi mà chẳng ai biết. Ở kia có một người giống hệt em, nhưng trông xấu xí lắm.
Cu Tuấn cầm tay Lâm kéo đi. Cả hai bay qua đầu mọi người về phía gốc cây sồi già. Ở đó cũng có một đám đông đang tụ tập. Lâm nhìn thấy cô Lan mẹ Tuấn đang khóc vật vã. Mọi người phải kéo cô ra. Cô vật người lên xuống mấy lần rồi ngất đi. Cu Tuấn tái mặt.
Mẹ em làm sao ấy nhỉ? Thằng bé xấu xí kia đâu phải là em. Em đang ở đây cơ mà.
U cậu chạy lại lay mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lâm đứng trầm ngâm. Giờ thì Lâm đã lờ mờ hiểu. Có lẽ cả Lâm và Tuấn đã chết. Nghĩ đến đây, người Lâm bủn rủi, mồ hôi vã ra như tắm. Lâm bay về phía cái xác của mình, chợt nghe thấy tiếng hú gọi khẩn thiết. Hú, ba hồn bảy vía thằng Lâm ở đâu thì mau về nhập xác. Hú, ba hồn bảy vía thằng Tuấn ở đâu thì mau về nhập xác. Lâm thấy người mình được kéo về phía cái xác, dường như có một sức mạnh kéo Lâm về phía ấy, sức hút dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Chợt Lâm nghe thấy tiếng cu Tuấn. Anh Lâm ơi, anh đi đâu đây? Anh nhập vào xác để sống lại đây. Em cũng quay về nhập xác đi.
Không, em thích thế này hơn. Em về thế nào mẹ cũng đánh, vì em trốn học đi tắm sông. Bây giờ chẳng ai nhìn thấy em cả. Em có thể đi chơi khắp nơi, muốn làm gì thì làm.
Không được đâu Tuấn ơi, em phải về đi. Nếu không thì em không sống lại được nữa đâu.
Không, em đi chơi đây. Ở đằng kia có người rủ em đi xem đám cưới, xem cô dâu chú rể, vui lắm.
Cô Tuấn quay đầu hăm hở chạy. Lúc này Lâm đang ở sát bên cái xác của mình. Lâm cảm thấy còn một chút ấm ấm trong cái xác của mình. Chợt Lâm thấy có người hốt hoảng kêu lớn.
Nguy rồi mọi người ơi, thằng cu Tuấn đang lạnh dần.
Lâm khựng lại. Lực kéo lúc này trùm cả lên Lâm. Chỉ cần Lâm thả lỏng người thôi là sẽ hòa với cái xác làm một, Lâm sẽ tỉnh. Nhưng còn cu Tuấn, cu Tuấn sẽ chết. Bây giờ chỉ một mình Lâm nhìn thấy nó. Không được, nhất định mình phải kéo nó quay về. Lâm cố hết sức vùng mạnh một cái thoát khỏi sức hút của cái xác. Lâm bay vọt lên chạy theo cu Tuấn. Một đám rước dâu đang đi trên đường lớn. Con đường lạ quá, Lâm chưa thấy lần nào. Cả đám cưới cũng lạ. Cô dâu mặc áo dài trắng, còn chú rể mặc áo dài đen đóng khăn xếp. Hai người đi guốc mộc, cứ một đoạn lại đốt một băng pháo. Pháo nổ ran đường. Cu Tuấn cùng vài đứa trẻ thi nhau nhặt pháo xịt. Một lát, cu Tuấn chạy lại khoe. Anh Lâm nhìn này, em nhặt được bao nhiêu là pháo. Lâm nắm lấy tay cu Tuấn. Nhặt thế được rồi, về thôi.
Không, em phải nhặt nữa. Với lại, còn phải xem cô dâu chú rể qua cầu. Bọn nó bảo xem chú rể cõng cô dâu qua cầu hay lắm.
Không.
Lâm chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng cười khúc khích ngay cạnh. Lâm quay sang thì nhìn thấy một cô bé chạc tuổi mình. Cô mặc một cái áo dài màu xanh, tóc vấn đuôi gà. Cô cười nhìn Lâm.
Chào bạn.
Lâm gật đầu chào lại. Cu Tuấn thừa cơ gỡ tay Lâm ra, chạy đến chỗ lũ trẻ nô nghịch tiếp. Cô bé nhẹ nhàng.
Bạn ở bên nhà gái đi đưa dâu à?
Không, mình...
Lâm ấp úng không biết nói sao. Cô bé lại cười khúc khích.
Không sao đâu. Bạn thấy đám cưới có vui không?
Ồ, vui lắm. Chưa bao giờ mình được thấy một đám cưới như thế này.
Ừ, nhất định hôm nay bạn phải đi cùng đến nhà mình ăn cỗ cưới nhé.
Mình là em của chú rể.
Cô bé nói rồi đi nhanh lên phía trước. Lâm ngơ ngẩn nhìn theo. Đúng là một đám cưới thật lạ. Có 10 anh thanh niên khiêng 5 chiếc hòm sơn đỏ phủ khăn đỏ. Có lẽ đó là của hồi môn của cô dâu. Mọi người vừa đi vừa râm ran trò chuyện vui vẻ. Những bước chân phiêu diêu hình như không chạm đất. Người đàn bà đi cạnh đưa cho Lâm một chiếc bánh dày.
Ăn đi cháu. Quà của cô dâu chú rể đấy. Cháu ăn rồi biết đâu sang năm lại mời cô đi ăn cỗ cưới.
Lâm đón chiếc bánh thơm phức, nóng hổi, định đưa lên ăn, nhưng rồi lại thôi. Ở đây đông người, và lại, Lâm cũng chưa ăn uống giữa đường như thế này bao giờ. Cậu cất chiếc bánh vào túi. Đoàn người đi qua một chiếc cổng gạch cao. Trên cổng có đắp hình hai con rồng nổi đang chờ một viên ngọc lớn. Phía sau cổng có bốn người cầm giáo đứng gác. Lâm ngạc nhiên vì trang phục của họ nhìn như những anh lính lệ mà Lâm thường thấy trên phim ảnh. Khi đoàn người đi qua, có hai người cầm giáo theo phía sau. Một lát sau, đi đến một chiếc cầu lớn. Chiếc cầu xây bằng đá trắng. Những tảng đá to phản chiếu ánh nắng sáng lấp lánh. Cô Tuấn chạy lại bên Lâm nét mặt hớn hở.
Anh Lâm ơi, bây giờ chú rể cõng cô dâu qua cầu đấy.
Mọi người dừng lại ở đầu cầu. Quả nhiên, chú rể khom lưng xuống. Cô dâu bẽn lẽn ôm cổ chú rể. Chú rể cõng cô dâu bước băng lên cầu. Đến đầu cầu, chú rể dừng lại. Lúc này, Lâm mới nhìn rõ chiếc cầu còn khuyết một đoạn dài khoảng 2 mét. Ở đó, người ta bắc một mảnh ván, chỉ rộng đủ chỗ đặt một bàn chân. Lâm ngạc nhiên hỏi người đàn bà đi bên cạnh.
Sao lại phải làm như thế hả cô?
Để thử thách cô dâu và chú rể. Họ phải cùng nhau vượt qua khó khăn này mới thực sự trở thành vợ chồng. Sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Lúc này, chú rể đã bước qua đến đầu cầu bên kia. Mọi người òa lên reo mừng. Lại một băng pháo được đốt ngay tại đầu cầu. Tiếng pháo nổ râm ran, xác pháo hồng rơi lả tả xuống mặt nước. Mọi người ùa lên bắc ván qua cầu. Chỉ một loáng, cây cầu lại trở nên rộng rãi, vững chắc. Đoàn người nô nức đi qua. U Tuấn nhảy chân sáo, kéo tay Lâm lên cầu. Vừa đến đầu cầu thì Lâm nghe thấy tiếng gọi gấp gáp.
Lâm! Lâm ơi!
Có tiếng gọi từ phía dưới sông. Một con đò chở khoảng 5 người qua sông. Một người đang vẫy tay về phía Lâm.
Lâm! Lâm ơi! Đợi ông đã!
Lâm ngạc nhiên.
Ông nội! Đúng là ông nội Lâm rồi!
Lâm kéo cu Tuấn chạy xuống phía dưới cầu. Ở đó là một bến đò. Đò chưa cập bến, ông đã hối hả nhảy xuống, lội nước vào bờ. Giọng ông dồn dập lo lắng.
Lâm! Sao cháu lại ở đây?
Lâm ảo tới ôm chầm lấy ông. Ông mất đã 3 tháng nay. Lúc còn sống, ông quý Lâm lắm. Cứ tối tối, Lâm lại trèo lên giường, bắt ông kể chuyện cổ tích cho nghe. Giờ đây, gặp lại ông, Lâm mừng quá. Nước mắt trào ra, chảy dài trên má. Ông dắt Lâm và Tuấn lên đầu cầu ngồi. Hai người lính vẫn đứng đợi Lâm.
Sang cầu đi cậu. Muộn rồi.
Phiền hai bác cứ sang trước. Tôi nói chuyện với cháu tôi một chút rồi để nó qua.
Các bác biết tôi cũng đang bận mà.
Ông nói và nhìn thẳng vào hai người lính. Ánh mắt và giọng nói đầy uy nghiêm khiến họ không dám nói gì nữa, lủi lủi bước qua cầu. Lâm kể cho ông nghe vì sao mình lại ở đây. Cô Tuấn lúc này mới kéo nhẹ tay Lâm.
Anh Lâm ơi, mình đi xem đám cưới tiếp đi.
Ông trừng mắt nhìn cô Tuấn.
Cháu hư lắm, cháu có biết không?
Cô Tuấn nép sát vào Lâm, giọng nói run run.
Ông đừng dọa cháu, ông chết rồi mà.
Ừ, ông chết rồi, nhưng cháu cũng chết rồi.
Cô Tuấn òa lên khóc.
Không phải, cháu chưa chết.
Ông bế cô Tuấn lên ôm vào lòng.
Cháu đừng khóc nữa, nín đi.
Cô Tuấn dần nín khóc. Ông nhẹ nhàng.
Cháu có biết hôm nay cháu mắc những lỗi gì không?
Cô Tuấn im lặng một lát rồi đáp nho nhỏ.
Thưa ông, cháu có lỗi trốn học đi tắm sông ạ.
Ừ, cháu còn có lỗi nữa là ham chơi, không nghe lời anh Lâm.
Thưa ông, cháu biết lỗi rồi ạ.
Ừ, biết lỗi thế là tốt. May mà ông đến kịp, chứ các cháu mà bước qua cầu rồi thì ông chẳng thể làm gì được. Các cháu chẳng bao giờ quay trở về được nữa.
Có tiếng người gọi ông ở phía bờ sông. Ông quay lại trả lời họ.
Các bác cứ đi trước đi. Tôi có việc cần phải giải quyết.
Lúc này đây, Lâm mới có dịp hỏi ông những thắc mắc của mình. Ông ơi, sao ông không đi qua cầu mà lại qua đò?
Cầu này có tên là cầu sinh tử, cháu ạ. Ai đã bước chân qua cây cầu này là đã đoạn tuyệt với cuộc sống trần gian. Ông cũng đã từng đi qua cây cầu này. Bên kia dòng sông là âm phủ. Ở đó, người chết sẽ bị phán xử. Nếu là người tốt thì sẽ được lên trời, được đầu thai. Còn kẻ xấu thì bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, bị giam hãm, xiềng xích. Những người kia qua đò để lên cõi cực lạc.
Thế đây là đâu hả ông?
Đây là nơi trung gian của cõi âm và cõi dương. Các cháu có thể trở về, nhưng không dễ đâu. Ông sẽ cố hết sức.
Ba ông cháu quay lại con đường mà Lâm và Tuấn đã đi. Cụ Tuấn đi sát bên Lâm thì thầm.
Anh Lâm ơi, em đói.
Lâm lấy chiếc bánh dày ra đưa cho Tấm.
Ông nội nhìn thấy, vội cầm lấy chiếc bánh, giọng ông run run.
Cháu đã ăn gì ở dưới này chưa?
Thưa ông, chưa ạ.
May quá.
Ông thở phào nhẹ nhõm. Nếu cháu đã ăn thứ gì ở dưới này thì vĩnh viễn không trở về được nữa. Lát nữa các cháu phải bỏ lại tất cả những gì đã lấy ở dưới này thì mới trở về được.
Tuấn, cháu còn cầm thứ gì nhặt được ở dưới này không?
Tuấn thỏ tay vào túi quần, móc ra một nắm pháo xịt. Ông mỉm cười xoa đầu Tuấn. Ba ông cháu rảo bước nhanh trên đường. Ông dặn Lâm, lát nữa hai cháu phải tuyệt đối làm theo những gì ông bảo, nhớ chưa?
Ông về với chúng cháu chứ ạ? À?
Không được, ông không thể nào về được nữa. Ông đã là người của cõi âm rồi. Về bảo với bố mẹ cháu là không phải lo gì cho ông.
Lúc này, ba ông cháu đã đến bên chiếc cổng gạch. Hai người lính canh vẫn đứng ở đó. Thấy ba ông cháu lại gần, họ giơ giáo ra chắn trước cổng. Ông dừng lại chắp tay chào.
Chào các bác. Thưa các bác, cháu tôi lỡ dại vì ham chơi nên lạc xuống đây. Mong các bác thương tình cho các cháu về nhà với bố mẹ. Tôi đổi ơn các bác nhiều lắm.
Không được, ông cũng biết quy định ở dưới này rồi. Đã xuống đây thì phải ở lại đây.
Người lính cao hơn đứng bên phải cổng cất giọng.
Không được, ông cũng biết quy định ở dưới này rồi. Đã xuống đây thì phải ở lại đây.
Người lính cao hơn đứng bên phải cổng cất giọng. Tiếng nói của hắn ta ồm ồm. Ông vẫn tiếp tục nhỏ nhẹ.
Xin các bác nhón tay làm phúc. Các cháu tôi còn trẻ người non dạ. Và lại, các cháu nó cũng chưa ăn gì, chẳng lấy gì ở cái cõi u minh này cả. Theo đúng luật thì chúng nó vẫn được về nhà.
Ông đừng xin cho chúng nó nữa. Diêm Vương đã cho ông đầu thai sang kiếp khác, sao còn chưa mau đi đi?
Người lính bên trái cao giọng nạt nộ. Hắn ta bước tới bên ông nội Lâm sô mạnh. Lâm nhào đến níu hắn ta lại. Hắn ta hất mạnh tay. Một luồng gió thốc tới đẩy Lâm bắn ra xa. Lâm sợ hãi chưa biết phải làm sao, thì ông đã nhảy tới đỡ Lâm, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Lúc này giọng ông trở nên lạnh lùng.
Tôi đã xin mà các bác không tha, tôi đành phải vô phép.
Ông nhún nhẹ người một cái, đã bay đến sát bên hai tên lính. Hai tên đồng loạt vung giáo đâm vào người ông. Ông nhẹ nhàng cúi người và hơi xoay một chút, tránh được cả hai mũi giáo. Tay phải ông túm được đầu ngọn giáo của tên cao hơn giật mạnh. Tên này ngã rúi rụi. Đồng thời, ông tung người lên cao, đạp mạnh vào tên gầy hơn. Chỉ nghe hự một tiếng,
tên này đã ngã bịch xuống đất. Lúc này, Lâm mới nhớ ra, ông nội là võ sư nổi tiếng một thời. Hù Tuấn nhảy lên, vỗ tay hoan hô. Ông ơi, ông dạy võ cho cháu với. Đúng lúc này, ông nội nhảy tới bên, túm tay Lâm và Tuấn, đẩy mạnh về phía cổng. Các cháu đi đi. Lâm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy hun hút. Lâm định túm lấy tay bé Tuấn mà không kịp. Xung quanh trở nên tối mờ. Lâm thấy mình cứ bay, bay mãi. Cuối cùng thì Lâm cũng nhìn thấy phía trước mặt có ánh sáng le lói. Ngay lập tức, Lâm đã rơi vào vùng có ánh sáng chói lòa. Lâm vội nhắm mắt lại. Một lát sau, Lâm nghe có tiếng gọi khe khẽ, tiếng gọi như ở xa lắm. Lâm cố mở mắt ra mà không mở nổi. Tiếng gọi vẫn tiếp tục, mỗi lúc một gần và rõ hơn. Lâm ơi! Lâm ơi! Lâm cố mở mắt, một vùng sáng lòe nhòe trước mặt, một khuôn mặt nhạt nhòa không nhìn rõ. Lâm nghe thấy tiếng ai reo. Ôi, thằng Lâm tỉnh rồi! Mọi người ơi, thằng Lâm tỉnh rồi! Lúc này, Lâm mới nhìn rõ mẹ đang cúi sát xuống mặt mình. Hai tay mẹ vòng xuống ôm chặt Lâm. Nước mắt mẹ chảy xuống mặt Lâm nóng rực. Mẹ nức nở. Lâm ơi! Lâm ơi! Lâm nhoẻn miệng cười để mẹ yên lòng. Mẹ, con không sao đâu. Vừa lúc đó có tiếng ồn ào ngoài sân. Có tiếng một người đàn bà không giấu nổi niềm vui. Các bác ơi, thằng Cú Tuấn nhà em tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất, em phải chạy ngay sang đây tạ ơn thằng bé Lâm. Lâm ơi, cả họ nhà cô đội ơn con. Lâm nhìn ra phía cửa. Ngoài sân, những tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua giàn thiên lý, thấp thoáng sau những bóng người ồn ào. Lâm nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của ông nội. Khuôn mặt ông sáng ngời hạnh phúc. Đào trốn tìm. Anh Đào giải khuyến khích. Ngoài khơi xa vùng biển Đông, chỗ nước sâu thịt là sâu, có hai hòn đảo rộng lớn, cách nhau chỉ 3 km. Dân cư hai đảo rất ghét nhau. Bao năm qua, họ ra lệnh cấm cư dân hai bên không được qua lại. Mối thù này đã có từ lâu đời. Nghe người già kể lại, do một nguyên nhân. Hồi đó, một đám cưới đi ngang qua đây. Bỗng, gió bão nổi lên dữ dội, làm tàu bị chìm. Trong lúc khốn đốn, chàng rể hèn nhát bơi thoát thân. Chàng phù rể tìm cách cứu cô dâu và cả gia đình. Khi thoát nạn, cha mẹ liền gả luôn cô dâu cho chàng phù rể. Rồi họ quyết định ở lại đây, sinh cơ lập nghiệp. Từ đó, nơi này gọi là hòn rể nhỏ. Còn hòn đảo nơi chàng rể chính bơi vào sinh sống thì gọi là hòn rể lớn. Chuyện xảy ra bao đời rồi, vậy mà người dân hai đảo vẫn thù nhau đến mức làm cho tụi con nít dù rất muốn cũng không dám chơi chung. Thằng Bão trong một lần đi mò ốc đã phát hiện ra một con đường. Lúc nước dòng có thể đi bộ qua đảo bên kia, nước chỉ cao tới đầu gối. Còn khi thủy triều lên thì nước ngập ngang bụng. Vốn tính tò mò, một bữa nó lò dò đi theo con đường ấy qua hòn rể nhỏ. Lúc này nước đang dòng. Điều đầu tiên hấp dẫn thằng Bão là mặt nước xanh trong vắt, giúp nó thấy rõ từng ngón chân dài theo đường ốc nhiều vô số kể. Ánh lên muôn màu, trắng, xám, vàng, xanh, hồng, lam, tím, đỏ, ốc giá, ốc vôi, ốc cờ, hào, điệp, vân vân. Những con ốc còn sống nhiều lềnh nghềnh bò chậm rì rì dưới đáy nước. Nếu bắt chúng đem về luộc hoặc nướng rồi ăn thì ốc ngọt ơi là ngọt, giòn ơi là giòn. Đi chừng vài trăm mét, Thằng Bão bỗng thấy phía trước mặt thấp thoáng bóng người đi lại. Biển mênh mông toàn nước, không gian thoáng đãng, đâu có chỗ trốn. Nó lúng quính tìm cách. May quá, sát bên cạnh có một đám rong biển khá lớn. Thằng Bão lập tức ngồi bệt xuống, ngậm miệng cho mực nước gần đến mũi, rồi đưa tay kéo đám rong biển phủ lên đầu. Nhưng đột nhiên nó chết sững, miệng há hốc y hệt miệng con cá heo bị sóng lớn đánh dạt lên bờ cát. Dưới đám rong vừa bị kéo, lộ ra cái đầu tóc dài của một đứa con gái. Con nhỏ tròn mắt ngó thằng Bão với nét mặt hoảng sợ. Thằng Bão cứng đờ người, giống như bị hóa đá mà chưa biết phải làm sao. Con nhỏ đảo mắt nhìn bóng người đang đi tới ngày một gần. Đột ngột, nó nép sát vào thằng Bão, tay quơ vội đám rong phủ lên đầu hai đứa. Bây giờ, hai đứa đã nhìn rõ trước mặt, đó là một thằng con trai ở vào khoảng tuổi lên 10, bằng tụi nó. Nhưng nước da thằng này màu xanh biếc, y hệt màu của xương cá xanh xương. Và điều kỳ lạ nhất là các ngón tay chân của nó có một lớp màng dính liền giống như ếch nhái. Thằng màu xanh cứ đi vài bước lại hụp đầu xuống nước một cái. Thằng Bão nhổm người, kề miệng sát vào tai con nhỏ thì thào. Nó đi kiểu gì kỳ vậy? Nó hụp xuống nước để thở. Nó có ăn thịt mình không? Không, nó hiền lắm. Sao mày biết? Tao rình nó mấy ngày rồi. Giờ làm sao? Thằng Bão vốn gan lì thông minh đĩnh ngộ, giờ bỗng nhiên trở nên ngu ngốc trước con nhỏ lạ hoắc. Con nhỏ mím môi cân nhắc giây lát rồi quyết định. Tao với mày hợp sức bắt thằng này, hỏi coi nó là cái giống gì, ở đâu. Ừ, tao cũng muốn làm vậy. Mà sao, hơi ghê ghê. Đừng sợ. Chờ nó tới gần, hai đứa mình chụp thật nhanh, chói lại. Tao có đem dây thừng theo nè. Tụi nhỏ thực hiện đúng kế hoạch. Dù cố hết sức chống cự, làm nước bắn tung tóe, nhưng chẳng mấy chốc hai tay thằng màu xanh cũng bị trói thúc ké sau lưng. Bắt tao làm gì? Tao chỉ đi chơi cho vui thôi mà. Màu xanh cất giọng hiền lành. Nhà mày ở đâu? Con nhỏ tỏ ý thân thiện khi hỏi. Thằng màu xanh im lặng. Thằng Bão dụ dỗ. Muốn thoát khỏi đây thì mày phải dắt tụi tao về nhà chơi. Hỏi hoài, màu xanh không trả lời. Đứa con gái đã chuẩn bị bước lên biểu thằng Bão cùng áp giải màu xanh vào cái lồng nuôi cá bốp. Màu xanh được cởi trói, nhốt vô lồng sắt trống trơn. Chung quanh nó là những cái lồng đầy cá bốp, cá hường. Bọn cá vẫn thản nhiên lội tung tăng, không màng đến người hàng xóm mới tới. Màu xanh liên tục khoa tay chân, bơi cà vọt tìm đường thoát. Thằng Bão và con biển đứng gần đó nhìn vô. Con nhỏ rơm rớm nước mắt. Tội nghiệp quá. Mình thả nó ra ngang. Không. Thằng Bão nổi tính tò mò, lắc đầu cương quyết. Dễ gì bắt được nó. Cứ để đây, chiều tụi mình ra hỏi nữa. Chừng nào nó chỉ nhà mới thả. Ờ, mà mày tên gì hả nhỏ? Biển. Buổi chiều, mặt trời lặn nửa gương mặt đỏ tươi xuống nước. Gió thổi mát rượi. Con biển và thằng Bão đem bọc cơm ra cho màu xanh. Vừa nhìn thấy cơm ăn cùng với cá nâu chiên, màu xanh lắc đầu lia lịa, miệng ói ra một thứ nước nhờn nhợt đùng đục. Con biển thì thào, nó không ăn cơm. Thằng Bão nâng cái lồng lên khỏi mặt nước hỏi. Mày muốn chết đói hả? Ăn cái gì nói đi, tao lấy cho. Giọng màu xanh buồn ơi là buồn. Ăn rong. Mày chịu dẫn tụi tao về nhà chưa? Chưa. Con biển góp ý. Mình kiếm rong cho nó ăn đã, kẻo lát trời tối không thấy đường. ngày mai hãy tính tiếp. Đêm trên đảo, lúc trời êm, vách núi thì thào kể chuyện, biển rì rầm hát ru khúc nhạc ngàn năm của trùng dương. Biển tuy rộng bao la, sánh sao bằng lòng mẹ. Biển nuôi đời biển trẻ, mẹ nuôi con mẹ già. Cư dân hai đảo sau một ngày lao động vất vả, đánh lưới, thẻ mực, cào tôm và lo chăm sóc những bầy cá nuôi trong lồng, họ chìm vào giấc ngủ không mộng mị, nếu có thì bao giờ cũng là giấc mộng thiệt đẹp. Sáng nay, buổi sáng yên bình bỗng dưng vỡ toang bởi tiếng khóc của các bà mẹ. Tất cả con nít trên hai đảo đã biến mất một cách kỳ lạ. Các bà mẹ chạy quáng quàng tìm bọn nhỏ. Đàn ông bình tĩnh và táo bạo hơn, họ bàn bạc, suy ra đủ thứ chuyện. Hòn rể nhỏ, rể lớn dường như sôi lên. Bên này nghĩ bên kia bắt cóc bọn nhóc, nên lập tức quay máy nổ hoặc chèo xuồng chở các bà qua hòn đối diện với thái độ hằn học thấy rõ. Không khí lúc này chắc gần bằng trận Bạch Đằng Giang. Nhưng khi hai đoàn tàu chạm mặt nhau giữa khung cảnh trời nước bao la, thì tiếng hét "thả bọn nhỏ ra" gần như cất lên đồng loạt. Rồi thì ngơ ngẩn nhìn nhau, rồi thì cùng khóc, cùng hỏi những câu giống hệt.
Vậy bọn nhỏ mất đi đâu?
Hay chúng nó kéo nhau chơi trò bắt trốn, cố ý làm cho người lớn hết hồn? Hay mọi việc cứ rối tung, giống y nùi lưới bị con cá dữ vướng vào? Ai đó đã nói, sự đoàn kết thường phát sinh trong gian khổ. Cư dân hai bên tự dưng quên mất mối hằn thù từ bao năm nay. Họ chụp đầu bàn bạc lên kế hoạch truy tìm bọn trẻ. Bỗng có tiếng kêu lớn bằng âm giọng lạ lùng, không biết buồn hay vui.
Tụi con nít về rồi.
Ở đâu?
Bên hòn rể nhỏ.
Thiệt à?
Thiệt.
Vừa nghe xong, hai đoàn tàu bỗng dưng nhập làm một. Người vươn dài tay chèo xuồng, kẻ kéo ga máy hết mã lực, đi theo cùng một hướng. Tới nơi, một khung cảnh kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt. Bọn nhỏ từng đứa một bị trói thúc ké, đứng dầm mình dưới mặt nước lên tới ngang bụng. Trong số đó, thằng Bão và con Biển bị trói bên cạnh nhau. Sau lưng chúng, nhiều người da màu xanh, bàn tay và bàn chân có lớp màng giống ếch nhái, trông rất kỳ lạ. Trên tay họ lăm lăm vũ khí làm bằng gai cá kiếm, gai con nhung và mấy cái roi đuôi cá đuối khổng lồ. Đoàn tàu kinh ngạc dừng lại. Người đàn ông màu xanh, dáng dấp oai vệ, mặc quần áo màu xám bằng da cá nhám, cổ đeo sâu vỏ ốc thật lớn đủ hình thù, màu sắc sáng bóng. Ông cất tiếng,
"Trả con trai cho ta."
Tất cả ngư dân ngơ ngác.
"Con trai nào? Ngọc trai hả?"
Ông oai vệ quắc mắt, giọng giận dữ.
"Chắc chắn các người bắt con trai của ta. Biết điều thì thả nó ra ngay. Nếu không, tụi nhỏ này sẽ bị chúng ta giết chết."
Ông già Sáu, người lớn tuổi nhất vùng đảo, râu tóc bạc phơ nhưng vóc dáng vạm vỡ bởi nhiều năm lăn lộn cùng sóng to gió lớn, giữ phong thái nhã nhặn. Ông bước dần từng bước xuống nước, tới bên cạnh ông oai vệ, giọng ôn tồn.
"Chúng tôi không ai bắt con trai ông. Nếu không tin, cứ lên hai đảo mà xét."
Lúc mọi người bận tập trung vào hai người đàn ông, thằng Bão nháy mắt với con Biển, rồi len lén xoay đôi tay về phía nó. Trông thấy sợi dây trói trên tay của thằng bạn đã được nới lỏng sắp rơi xuống. Con Biển hiểu ngay và nghĩ thầm, thằng Bão đang định chuồn để đi thả thằng màu xanh nhằm ngăn chặn cuộc chiến tranh sắp sửa bùng nổ. Loáng cái, thằng Bão đã biến mất. Trong khi đó, phe màu xanh chuẩn bị cuộc tra tấn. Họ nói rằng sẽ đâm gai nhung vào mỗi đứa trẻ, sẽ làm cho chúng nhức buốt, kêu khóc đến chết. Cư dân vùng biển đảo đều biết rằng muốn giải chất độc con nhung phải dùng nước tiểu tưới vào mới hết. Nhưng phe màu xanh thế nào cũng cản ngăn, không cho người dân đảo giúp nhau. Làm sao đây?
Nỗi căm hờn khiến cho thời gian căng ra, chẳng khác sợi dây đàn. Không gian đặc quánh, tưởng chừng có thể hốt lấy mà vo tròn lại thành từng nắm chọi vào nhau. Bấy giờ, tại khu vực nuôi cá, thằng Bão mở nắp cái lồng sắt và nó lặng người, trái tim muốn ngừng đập vì thấy thằng màu xanh không còn bơi lung tung nữa mà chìm xuống, nằm sát đáy lồng.
Thôi chết rồi, thằng Bão kêu lên.
Quáng quàng mở nắp lồng rồi nhảy tỏm vô, vớt thằng màu xanh nâng lên khỏi mặt nước. Nó run giọng gọi.
Người cá, mày bị sao vậy?
Màu xanh hé hé mắt nhìn thì thào.
Tao bị thiếu oxy.
Mày thở được dưới nước mà.
Nhưng mỗi ngày, những người cá đều phải nạp đầy oxy vào phổi.
Nghe xong, thằng Bão hồn phi phách tán, lập tức áp miệng mình vào miệng người cá mà hô hấp nhân tạo. Lát sau, màu xanh mở mắt ra, mỉm cười yếu ớt.
Tao cảm ơn.
Thằng Bão vội vã kể hết sự việc đang xảy ra và yêu cầu thằng màu xanh về nhanh với nó để cứu mọi người thoát khỏi cuộc chiến đáng tiếc. Màu xanh mệt nhọc trả lời.
Tao không còn sức đi về.
Thằng Bão không chần chừ, nó khom lưng xốc thằng màu xanh lên vai. Vừa đi, nó vừa hú gọi từng tràng dài, đánh động mọi người đang đối mặt nhau với vẻ đằng đằng sát khí. Nghe tiếng hú, tất cả quay lại nhìn, trông thấy thằng Bão cõng thằng màu xanh liền cùng nhau chạy tới. Ông oai vệ mừng quá, bật khóc rưng rức, những giọt nước mắt tròn màu xanh trong vắt lăn xuống gò má, lấp la lấp lánh, đẹp như những viên ngọc bích quý hiếm.
Con đã gặp chuyện gì?
Nghe ông oai vệ dò hỏi con trai, thằng Bão giật thót người nghĩ thầm.
Nếu thằng màu xanh khai thiệt mình bị bắt cóc, cuộc chiến sẽ tức khắc xảy ra mà không cách gì ngăn được.
Một nụ cười gượng gạo nở ra trên đôi môi trắng bệch.
Màu xanh nói khẽ. Con đi chơi, bị kẹt chân vào khe đá, không sao rút ra được. Bạn này đã cứu con.
Sau câu nói của màu xanh, thằng Bão mừng rỡ thổi phì một hơi thật dài, rồi cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt buồn thiệt là buồn. Còn con biển bỗng dưng bật khóc ngon lành do hối hận việc mình đã gây ra và cảm phục lòng tốt của bạn. Tiếp theo, cư dân hai đảo và người cá cùng thốt ra những lời thân ái. Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Cảm ơn. Mời tới nhà dùng cơm.
Chiều về, người lớn tò mò hỏi bọn trẻ.
Tụi mày đi đâu? Gặp chuyện gì?
Mấy đứa con nít kể rằng, đêm qua lúc đang ngủ, bỗng nghe tiếng ai thổi vô vỏ ốc, tạo thành khúc nhạc du dương. Tất cả trẻ con thức giấc, đi về hướng phát ra tiếng nhạc, chân bước chậm, mắt nhắm nghiền y hệt kẻ mộng du. Với cách ấy, chúng đi theo con đường nước cạn. Đó là đỉnh của một hòn đảo còn chìm dưới nước, rồi chui vô miệng vực sâu, xuống tới đáy biển. Chúng bị nhốt chung vào cái nhà kính rất lớn, sáng ra bị trói gô lại, đem đi trao đổi tù binh. Dưới ấy khung cảnh làm sao? Nhà cửa xây dựng nguy nga, toàn màu trắng sữa, đính trên tháp nhọn là những viên ngọc trai màu xanh, màu vàng anh, trắng bạc, đẹp như cõi tiên. Ai làm việc nấy, kẻ lấy rong biển chế thức ăn, người lao động trong nhà máy làm ra chất liệu xây dựng, vải mặc và đồ dùng phục vụ đời sống hàng ngày. Điều đặc biệt là họ không bao giờ ăn cá.
Sao thấy họ mặc quần áo bằng da cá?
Do họ lấy từ những con cá đã chết, còn thịt cá được đem chôn với nghi lễ long trọng và lòng thành kính yêu thương. Qua lời kể của bọn trẻ con, người lớn cảm thấy vô cùng háo hức. Đêm đó, họ mong trời mau sáng sẽ cùng nhau mang kính lặn, bình oxy, thử đi tìm hiểu dưới đáy biển. Sáng nay trời thiệt đẹp, ánh sáng rạng rỡ tỏa khắp nơi. Trong nắng hình như có những sợi tơ vàng óng ánh quấn quýt đan vào nhau. Gió nổi nhẹ nhẹ, dạo đàn cho biển hát. Vẫn là bài hát của ngàn năm. Theo sự chỉ dẫn của tụi con nít, rất nhiều người kéo nhau xuống lối đi cạn, có miệng vực sâu dẫn xuống hòn đảo chìm dưới nước. Bỗng cùng bắt gặp trên bãi cát những dòng chữ lớn được viết nắn nót rất đẹp. Thường gửi cư dân hai đảo. Ngày xưa, không xưa lắm, người cá thầm lặng sống bí mật bên cạnh những người bạn bước chân trên mặt đất. Này, sự bí mật ấy đã bị bật mí. Đối với các bạn, chúng mình rất yêu thương, nhưng do sợ cánh báo chí và các nhà nghiên cứu khoa học, họ vốn là vua tò mò, một khi nghe được tin sẽ lập tức kéo đến ồn ào tìm hiểu rất ư phiền toái. Vì vậy, xin tạm biệt. Hiện nay chúng mình đang tự hoàn thiện. Tin chắc một ngày không xa, đảo trốn tìm sẽ nổi cao lên mặt nước. Chúng mình cũng sẽ đi lại được bằng hai chân trên mặt đất, hít thở không khí, sinh hoạt giống các bạn. Lúc ấy, tất cả chúng ta sẽ là anh em. Xin chào, hẹn gặp lại. Ôi, thật là tích ngẩn tích ngơ. Thằng Bão và con Biển không tin đây là sự thật. Hai đứa nắm chặt tay nhau, đi đúng con đường nước cạn đã từng đi qua. Nhưng rồi, chúng bị hụt chân, phải sải tay bơi trở vô bờ. Hiện nay, cư dân hai hòn rể lớn rể nhỏ sống chung hòa thuận giống hệt năm ngón tay trên một bàn tay. Đảo trốn tìm biến mất, không biết nó đã trốn đi đâu. Đảo đã để lại trong lòng thằng Bão và con Biển biết bao thương nhớ, lúc nào cũng muốn đi tìm, cộng với sự cảm phục lòng vị tha của thằng bạn màu xanh nữa. Mỗi lần nhớ tới cảnh màu xanh sắp chết chìm trong lồng cá là thằng Bão lại ứa nước mắt. Chẳng hiểu sau này cư dân hai đảo có gặp lại đảo trốn tìm hay không, có gặp lại những người cá, và thằng màu xanh có về thăm hai đứa bạn nghịch ngợm cùng mình hay không. Ai mà biết. Cư xá Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2009.